Trung nghĩa từ và một số tư liệu Hán Nôm tiêu biểu. 1. Lược sử và kiến trúc Trung nghĩa từ. Trung nghĩa từ còn gọi là Đình Châu Phú, thờ Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh, còn gọi là Nguyễn Hữu Kính, tên tộc là Lễ. Từ năm 1650 đến năm 1700, được xây dựng từ năm 1922 đến năm 1926 hoàn thành, hiện tọa lạc tại góc đường Nguyễn Văn Thoại và đường Trần Hưng Đạo, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Đây là một trong những ngôi đình to và đẹp nhất miền Tây Nam Bộ. Ngôi đình hiện tại có nguồn gốc từ miếu Lễ Công do ông Lê Công Thoạn cùng cư dân địa phương dựng vào đầu thế kỷ thứ 19 bằng tranh tre lá trên phần đất của tộc họ Lê Công, nay là khu ký túc xá Bệnh viện Châu Đốc cũ. Năm 1805, vua Gia Long sắc phong Nguyễn Hữu Cảnh làm thượng đẳng thần. Đến năm Kỷ Tỵ 1809, miếu Lễ Công được trùng tu lần thứ nhất, trở nên khang trang hơn và đổi gọi là Đền Lễ Công. Lần trùng tu thứ hai có thể là do Thoại Ngọc Hầu thực hiện vào khoảng năm 1828 đến năm 1829, trong thời gian ông trấn nhậm tại thành Châu Đốc. Năm 1922, khi xây Bệnh viện Châu Đốc, chính quyền Pháp thương lượng với họ tộc Lê Công và dân làng di dời ngôi đền đi nơi khác. Sau khi lựa chọn thế đất kỹ càng, ngôi đền được dời đến vị trí nhà làm việc địa phương lúc bấy giờ, chính là địa điểm tọa lạc Đình Châu Phú hiện nay. Chú thích: Lê Công Thoạn, sinh năm 1785, mất năm 1837, người gốc Thanh Hóa vào đây lập nghiệp, là người đầu tiên khai phá cuộc đất này, sau được phong thành tiền hiền làng Châu Phú. Sự kiện trùng tu lần thứ hai. Theo Lâm Thanh Quang, Lịch sử Đình Thần Châu Phú và những tờ sắc phong, Kiến thức ngày nay, số 831, năm 2013, trang thứ 11. Hết chú thích. Công lao của Nguyễn Hữu Cảnh và quá trình 3 lần di dời trùng tu Đình Châu Phú được ghi nhớ bằng câu đối sau. Phiên âm: Nhất nhung y tăng thác Nam Cương, thất tỉnh Thái Hòa tại Vũ. Tam thiên miếu trùng tân cựu sở, thiên thu trở đậu trường tồn. Dịch nghĩa: Một mảnh giáp khai thác phương Nam, bãi tỉnh Thái Hòa trong vũ trụ. 3 lần dời trùng tu miếu cũ, ngàn năm hương khói mãi phụng thờ. Chú thích: Bãi tỉnh ở đây chỉ bãi tỉnh thuộc miền Tây Nam Bộ do toàn quyền Đông Dương đặt lại từ năm 1899, gồm Châu Đốc, Hà Tiên, Long Xuyên, Rạch Giá, Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu. Câu đối này có lẽ được viết sau thời điểm trên hoặc gần hơn là sau khoảng thời gian đình được di dời từ địa điểm cũ sang địa điểm hiện tại, nên có cách gọi địa danh như vậy. Hết chú thích. Đình có kiến trúc theo hình chữ quốc, gồm các phần cơ bản: cổng đình, sân đình, gian tiền đình, gian chánh điện và gian hậu đình. Mái lợp ngói âm dương màu đỏ, nóc có gắn các tượng sành hình Long, Lân, Lý Ngư, Lưỡng Châu, Chầu Nguyệt. Tầng mái xây kiểu trùng thiềm điệp ốc, tầng trên ghi Thượng Đẳng Thần Miếu, tức miếu thờ Thượng Đẳng Thần. Tầng dưới ghi 3 dòng chữ Dĩ Tích Linh Từ, tức đền thiên ghi nhớ công trạng lừng lẫy, viết bằng chữ Triện. Ở giữa, Bính Dần Niên Tạo, nghĩa là tạo năm Bính Dần. Bên phải là năm 1926, bên trái. Bên trong đình dựng nhiều cột gỗ quý được nhập về từ Campuchia. Trên các cột treo đầy các câu đối đặc sắc được trang trí hoa văn rất đẹp. Lối kiến trúc hoa văn của đình do một nhóm thợ ở miền Bắc đảm trách thi công. Từ đó đến nay đã trải qua thời gian dài, tuy có gia cố sửa chữa nhiều lần, nhưng kiến trúc vẫn giữ nguyên như cũ. 2. Một số tư liệu Hán Nôm tiêu biểu ở Trung Nghĩa Từ. Di sản Hán Nôm hiện tồn của đình gồm 2 đảo sắc phong, 1 bản thần tích, 1 bản tưởng niệm, 1 bản công đức, 1 bản giáo huấn, 42 hoành phi, 33 câu đối. Chú thích: Bản thần tích được chép lại từ Đại Nam Liệt Truyện, Tiền Biên, Quyển 3 và đã được chúng tôi phiên dịch. Xem bản dịch, Nguyễn Văn Hoài, Nguyễn Đông Triều giới thiệu một số văn bản Hán Nôm ở đình Châu Phú, Châu Đốc, An Giang, tạp chí Hán Nôm số 679 năm 2006, trang 74-75. Hết chú thích. Sau đây là bản khắc gián ghi lời tưởng niệm và họ tên những người làm xã trưởng từ khi lập làng năm Mậu Dần niên hiệu Gia Long thứ 17, 1818 đến năm Đinh Mão, có lẽ là năm 1927, sau khi xây xong đình một năm. Phiên âm: Thường tư vật hữu bản mạc, sự hữu kim cai, tự thủy năng trí kỳ chung, thành kim tất do hộ cổ. Khởi thư tùng hư vô vật nhi đắc chấn kỳ công hiệu giả dư. Khái niệm ngã bản xã phương kỳ hồng quan triệu phán. Phong khí thủy phân, thổ địa vị khai, thảo qua tùng loạn, sơn xuyên do tỉnh trọng, dân thứ hãng giảng lai. Trí thử tiền nhân hiền triết tương hình thế tiện nghi, chiêu nhân dân hướng tụ, bốc cư trúc thất, định ấp lập thôn. Nhi hưởng đắc thiên cửu địa trường, du đa lại du thử thời giá nhĩ, du tư thời giả, tập nhân công sự giữ đắc thừa bình, truy niệm cố hoài, cẩn lục tự cổ cập kim trứ tác di, xã trưởng chi chức, tiên tác hậu thừa, thứ đệ đẳng tiết cung liệt. Tính danh tự hiệu, chí yết sách văn, lưu trứ hương nội, vĩnh thụy ký ức, thứ bất vọng hậu tiên bản mạc chi sự giả dĩ, cẩn lục tự thủy lập thôn hiệu chí tư vi, xã trưởng danh hiệu cự liệt, phàm tư niên chí lai, tuế lịch tiếp trần biên du tả. Bản xã thủy kiến thôn hiệu thuộc du, hoàng triều Gia Long, thập thất niên tuế thứ Mậu Dần. Thủy lập thôn hiệu vi xã trưởng tư bản xã kính thôi vi hiền. Lê Văn Thiền, Lê Văn Chữ, Nguyễn Văn Hưng, Quỳnh Văn Tính, Trần Văn Nhàn, Cao Văn Lượng, Nguyễn Văn Thọ, Hồ Văn Súc, Nguyễn Văn Tiến. Tiền du kỷ sửu niên ngũ nguyệt cốc đáng, hữu hương sư Nguyễn Khắc Thuật Thiên Đính, hương quan Lê Công Triệu, hương chủ Lê Công Thành Nhuận Chính, hương trung hương chức liệt dị Đồng Duyệt Bình. Tuế thứ Đinh Mão niên ngũ nguyệt thập nhị nhật, hội tề đại tiểu đẳng đồng y, hương văn phùng tư hưng bái lục. Dịch nghĩa: từng nghĩ rằng vật có gốc ngọn, việc có trước sau, có lúc khởi đầu mới có hồi thành tựu, nên như bây giờ ắt phải do xưa. Lẽ nào từ chỗ trống không vô vật mà dấy lên được công trạng hay sao? Ngùi ngùi nhớ lại, xã ta đương khi hồng quang mới mở, phong khí vừa chia, đất đai tùm, cỏ cây rậm rạp, núi sông còn im vắng, dân chúng ít lại qua. Đến lúc các bậc hiền triết xưa lựa chọn địa thế tiện nghi, kêu gọi nhân dân quần tụ, bói chỗ ở dựng nhà, định xóm lập ấp, người người hưởng phước địa cửu thiên trường, phần lớn là nhờ vào lúc đó. Hôm nay, nhân công việc được nhàn rỗi, nghĩ nhớ người xưa, trước khởi làm, sau tiếp nối, thứ bậc trình tự họ tên tự hiệu xin cung kính kê ghi thành bản văn yết, lên lưu lại trong làng, truyền lưu mãi trong ký ức, để không xảy ra những việc lộn xộn gốc ngọn trước sau. Nay ghi chép cẩn thận từ khi mới đặt tên thôn cho đến nay, tên họ những người làm xã trưởng đều kê ghi đầy đủ. Phàm từ năm nay trở về sau, đều phải tiếp tục ghi chép rõ ràng ở bên trái. Bổn xã bắt đầu đặt tên thôn vào năm Mậu Dần, niên hiệu Gia Long thứ 17, năm 1818, tôn những người làm xã trưởng từ đó đến nay làm bậc tiền hiền của xã, gồm Lê Văn Thiền, Lê Văn Chữ, Nguyễn Văn Hưng, Quỳnh Văn Tính, Trần Văn Nhàn, Cao Văn Lượng, Nguyễn Văn Thọ, Hồ Văn Súc, Nguyễn Văn Tiến. Trước đó vào ngày lành tháng 5, năm Kỷ Sửu, hữu hương sư Nguyễn Khắc Thuật, soạn thảo hiệu đính, hương quan Lê Công Triệu, hương chủ Lê Công Thành, Nhuận Chính, các vị hương chức trong làng cùng duyệt bình. Ngày 12 tháng 5 năm Đinh Mão, chức sắc ban hội tề cùng y theo văn bằng kính ghi, hương văn phùng tư hưng kính chép. Nội dung trên cho biết thôn Châu Phú được đặt tên vào năm Mậu Dần, năm 1818, còn về năm soạn thảo hiệu đính Nhuận Chính duyệt bình, gọi tắt là soạn thảo, và năm khắc văn bản chúng tôi suy đoán như sau. Thứ nhất, văn bản được soạn thảo vào năm Kỷ Sửu. Năm Kỷ Sửu trong thế kỷ thứ 19 có 2 năm là năm 1829 và năm 1889. Năm 1829 thì không thể đúng vì khoảng cách thời gian quá gần, không thể trải qua đến 9 đời xã trưởng. Cho nên, năm soạn thảo là năm 1889. Thứ hai, văn bản được khắc vào năm Đinh Mão. Năm này chắc chắn phải sau năm 1889, đó là năm 1927, tức sau khi xây xong đình một năm, sau khi văn bản được soạn thảo 38 năm. Tóm lại, những người được tôn làm tiền hiền của xã là những người làm xã trưởng từ năm 1818 đến năm 1889. Văn bản được soạn thảo vào năm 1889 và được khắc vào năm 1927. Không thấy ghi tiếp những người làm xã trưởng từ năm 1889 đến năm 1927. Về sắc phong, hiện đình còn giữ được hai đạo sắc phong niên hiệu Minh Mạng năm thứ ba năm 1822 và niên hiệu Tự Đức năm thứ năm năm 1852. Chú thích, hai đạo sắc này được bảo quản tại Lê Công Phủ Từ. Trước đó, vua Gia Long cũng có ban sắc cho đình, nhưng đạo sắc này đã bị thất lạc trong thời gian Pháp chiếm đóng Nam Bộ. Hết chú thích. Trong một bài viết, tác giả Lâm Thanh Quang có dẫn bản phiên dịch hai sắc phong này từ tư liệu của Như Hiên Nguyễn Ngọc Hiền, nhưng đáng tiếc là bản phiên dịch này chạm phải quá nhiều sai sót. Nhân đây, chúng tôi xin chép nguyên văn và dịch lại như sau. Sắc phong của vua Minh Mạng. Phiên âm: sắc thống xuất lễ thành hầu Nguyễn, hộ quốc tí dân, hiển hữu công đức, tiền kinh bao tặng, liệt tại tự điển, phụng ngã thế tổ cao hoàng đế thống nhất hải vũ, khánh bị thần nhân. Tứ kim quang thiệu hồng đồ, miếng niệm thần hưu, nghi long hiển hiệu, khả gia phong thác cảnh quy viễn chiêu ứng thượng đẳng thần. Nhưng chuẩn liệt tự tại gia định thành hội đồng miếu, thần kỳ tướng hữu bảo ngã lê dân, cố sắc. Minh mệnh tam niên cửu nguyệt, nhị thập tứ nhật chế tặng chi bảo. Dịch nghĩa: sắc cho thống suất lễ thành hầu họ Nguyễn, có công giữ nước giúp dân rạng ngời công đức, trước kia đã được phong tặng liệt vào hàng điển lễ tế tự, phụng giúp thế tổ cao hoàng đế ta thống nhất giang sơn, ban ân huệ khắp thần người. Đến nay, trẫm nối cơ nghiệp lớn, mãi nhớ ơn thần, hầu làm vẻ vang danh hiệu, nên gia phong thác cảnh quy viễn chiêu ứng thượng đẳng thần. Dẫn chuẩn cho thờ tại miếu hội đồng ở thành Gia Định, thần hãy phò hộ bảo vệ dân ta, nên nay có sắc lệnh quý ban cho. Ngày 24 tháng 9, Minh Mạng năm thứ ba, năm 1822. Sắc phong của vua Tự Đức. Phiên âm: sắc thống suốt lễ thành phủ quân tôn thần, nguyên tặng thác cảnh quy viễn chiêu ứng thành cảm hiển linh thượng đẳng thần, hộ quốc tí dân, nhậm trứ linh ứng. Tứ kim phi ưng cảnh mệnh, miếng niệm thần hưu, khả gia tặng thác cảnh quy viễn chiêu ứng thành cảm hiển linh trác dĩ thượng đẳng thần. Nhưng chuẩn Tây Xuyên huyện Châu Phú, thôn Y Cựu phụng sự, thần kỳ tướng hữu bảo ngã lê dân, khâm tai. Tự Đức ngũ niên thập nhất nguyệt nhị thập cửu nhật. Dịch nghĩa: sắc thống suất lễ thành hầu phủ quân tôn thần, vốn được tặng thác cảnh quy viễn chiêu ứng thành cảm hiển linh thượng đẳng thần, giữ nước giúp dân, linh ứng rõ rệt. Nay, dân theo mệnh lớn, mãi nhớ ơn thần, xứng đáng gia tặng thác cảnh quy viễn chiêu ứng thành cảm hiển linh trác dĩ thượng đẳng thần, dẫn chuẩn cho thôn Châu Phú, huyện Tây Xuyên thờ phụng, thần hãy phù trợ dân ta, hãy dân theo. Ngày 29 tháng 11, Tự Đức, năm thứ năm, năm 1852. Đối chiếu hai sắc phong trên thì thấy vua Minh Mạng chỉ ban cho thần tước hiệu thác cảnh quy viễn chiêu ứng thượng đẳng thần, nhưng vua Tự Đức lại nói thần vốn được tặng thác cảnh quy viễn chiêu ứng thành cảm hiển linh thượng đẳng thần. Chứng tỏ vua Thiệu Trị cũng có ban sắc cho thần, tước hiệu mà vua Tự Đức nói do chính vua Thiệu Trị gia phong. Tước hiệu này được ghi nhận trong đạo sắc phong cho Nguyễn Hữu Cảnh, hiện đang lưu giữ tại Công Thần Miếu, tỉnh Vĩnh Long. Như vậy, ít nhất là các vua đầu triều Nguyễn cho đến đời Tự Đức đều có sắc phong cho Nguyễn Hữu Cảnh. Chú thích, sắc phong này được vua Tự Đức cấp lại vì sắc của vua Thiệu Trị đã mất, có thể bị cháy do quả hoạn. Hết chú thích. Bài tựa: Châu Phú Tôn thần sự tích tự. Phiên âm: Dư tự tạo tuế dĩ lai chỉ kiến ngã Châu Phú Thôn tôn thần miếu nội cựu thời Sở Lưu thống suốt lễ thành hầu. Khâm tặng thác cảnh quy viễn chiêu ứng thượng đẳng tôn thần bài vị. Dư thiển tưởng ngã tôn thần chỉ nhất đại khai thác châu đốc nhất nhị địa phương nhi dĩ. Dục cùng bản mạc ngũ mục vô do. Hạnh bính dần xuân sơ. Long Phú Thôn hữu hương cả Dương Quý Đài Lai Vân. Chủ bút chánh sắc Nguyễn Quý Thai tích nhật Đông Du thần kinh. Quy hữu Đại Nam liệt truyện tiền biên hậu biên. Hữu dân tiền biên Nguyễn Chi Tam hữu ngã tôn thần sự tích. Dư hỷ khẩn cầu Nhi Quan Chi. Thủy tri ngã tôn thần phi chỉ nhất thân đại hữu công lao du đương thế. Nhi phụ tử tổ tôn nhi huynh nhi biệt cụ hữu quân lao du đương thế. Cố ngã thôn trung, hội tề đại tiểu hương chức miễn dư tuân. Thị thư nhi lục du bản dĩ chương ngã tôn thần công đức chi mậu. Thời miếu vũ tam thiên nhi hoàng du cố chỉ. Đống vũ phương cưu, khánh thành hữu nhật, dư khởi bất dụy dụy nhi tuân chi hồ. Đáng kỳ, tôn thần phụ tử tổ tôn nhi huynh nhi điệt công miếu diễn tại, quảng bình tỉnh phận, cố lược nhi lục chi. Duy ngã tôn thần công khai nam kỳ thất tỉnh, miếu tại thôn trung, hữu biên hòa đại phố châu lễ công giang tiền hậu, nam giang giai hữu từ yên. Cố nhất nhất tuân thị thư nhi tường lục chi dĩ bị hành nhân quan lãm. Đảng từ hữu thiển lậu kỳ di chỉ thị. Hạnh vật lận đại gia chi bút dân nhĩ. Tuân thị thư nhi lược dục chi. Nguyễn Triều Văn nãi tôn thần chi tổ. Thế cư thanh quá quý quyện nhân. Lịch quan chí tham tướng trưởng cơ chi chức. Nguyễn Hữu Vật nãi tôn thần chi phụ, văn võ toàn tài, dễ dư tinh nghiệp. Đương lê triều quyền thần Trịnh Thị Lai Xâm, hữu vật thiết kế mưu chiến ngự chi. Trịnh nhân bất nam nhập, cố thần tông hoàng đế tán giết. Nguyễn Hữu Vật tự đăng dĩ lai, tận kế thiết mưu chiến vô bất thắng. Cố phòng thống suất chư tướng dĩ bình tặc. Tân Dậu niên xuân bệnh tốt. Niên thất thập hữu bát, hữu di biểu từ thập kích thiết, thượng lãm biểu tháng tức, tặng tán trị tịnh nạn công thần, đặc tiến phụ quốc thượng tướng quân chiêu quận công thủy cần tiết, quảng bình nhân dân truy ân chi, hiệu di Bồ Tát lập từ du thạch kim tự chi, hiển tông hoàng đế truy cấp tự điền tam mẫu, tự dân nhất bách nhân. Gia Long tứ niên tứ di công thần thượng đẳng, tòng tự thái miếu, ấm kỳ hậu nhất nhân di. Đội trưởng lĩnh thế thủ tự sự, cấp tự điền thập ngũ mẫu, mộ phu lục nhân. Cửu niên liệt tự khai quốc công thần miếu, minh mệnh thập nhị niên truy tặng khai quốc công thần. Đặng tiến tráng võ tướng quân, cải thụy nghị võ, phong tỉnh quốc công. Nhưng tòng tự thái miếu, thập lục niên tứ tòng tự võ miếu, hữu lệnh sở tại tu lý phần mộ. Nguyễn Hữu Hào, nãi tôn thần chi bào huynh, hiển tông hoàng đế, thời lịch quan chí Quảng Bình trấn thủ để trấn. Ái dưỡng sĩ tốt, thân ái lại dân, quý tỷ niên tốt, khâm tặng đôn hậu chi thần, thủy nhu từ chi tử giả. Thiếu Tùng Gia Long tứ niên, Nguyễn Hữu Cảnh thị Quảng Bình tỉnh thượng đẳng tôn thần. Dịch nghĩa: Bài tựa sự tích tôn thần thôn Châu Phú. Tôi từ lúc nhỏ đến giờ chỉ thấy trong miếu tôn thần của thôn Châu Phú ta có lưu giữ bài vị khi xưa của thống suất lễ thành hầu, khâm tặng thác cảnh quy viễn chiêu ứng thượng đẳng tôn thần. Tôi càng nghĩ tôn thần của ta chỉ một đời khai mở một vài vùng đất ở châu đất mà thôi. Muốn biết hết ngọn ngành thì lại không biết gửi mắt vào đâu. Mai thai vào đầu xuân năm Bính Dần, có ông Hương Cả Dương Quý Đài ở thôn Long Phú sang nói rằng: "Chủ bút chánh sắc Nguyễn Quý Thai, ngày trước có đông du đến đất Thần Kinh, khi về có bộ Đại Nam Liệt Truyện Tiền Biên Hậu Biên, lại nói trong quyển 3 của phần Tiền Biên có sự tích tôn thần của thôn ta. Tôi vui mừng khẩn thiết xin mượn xem, mới biết không chỉ một mình tôn thần của ta có công lao lúc sinh thời, mà cả cha con ông cháu, cả anh trai cháu trai đều có công lao lúc sinh thời. Vì vậy, các hương chức hội tề lớn nhỏ trong thôn khuyên tôi gắn theo sách đó mà ghi chép thành một bản để biểu dương công đức to lớn của tôn thần." Lúc bấy giờ, miếu mạo sau 3 lần dời chuyển nay quay về chốn cũ, cột kèo vừa mới ráp xong chuẩn bị khánh thành, lẽ nào tôi chẳng dân dạ mà tuân theo. Nhưng miếu mạo ghi công cha con ông cháu cùng với anh và cháu họ của tôn thần đều ở tận địa phận tỉnh Quảng Bình, nên chỉ ghi lại sơ lược mà thôi. Riêng tôn thần của thôn ta có công khai mở bãi tỉnh Nam Kỳ, miếu mạo ở trong thôn, tại Cù Lao Phố ở Biên Hòa, ở đoạn trước và sau cửa sông Dàm Ông Chưởng, và cả ở Nam Giang đều có đền thờ ngài. Cho nên, nhất tuân theo sách này mà ghi chép lại cặn kẽ, để tiện cho người qua kẻ lại quan lãm. Nếu ngôn từ có chỗ thiển lậu thì mong chỉ bảo cho, xin chớ tiếc bút mực của bậc đại gia, nay tuân theo sách đó mà chép đại lược như sau. Nguyễn Triều Văn là ông nội của tôn thần, vốn người ở Quý huyện tỉnh Thanh Hóa, làm quan đến chức tham tướng chưởng cơ. Chú thích: bản quán của Nguyễn Hữu Cảnh ở xã Gia Miêu, huyện Tống Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Hết chú thích. Nguyễn Hữu Dật, thân phụ của tôn thần, là người văn võ toàn tài, cầm binh thiện nghệ. Lúc bấy giờ, quyền thần của Triều Lê là họ Trịnh kéo binh xâm phạm. Hữu Dật đã bày kế mưu chiến chống lại. Họ Trịnh không thể xâm nhập phương Nam, vì vậy được thần Tông Hoàng đế khen ngợi rằng: từ khi ta lên ngôi đến nay, Nguyễn Hữu Dật đã tận lực bài mưu tính kế giao chiến chưa bao giờ không thắng. Cho nên, phong cho ông thống xuất chư tướng để đánh dẹp giặc. Chú thích: thần Tông Hoàng đế, tức chúa Nguyễn Phúc Lan, sinh năm 1635, mất năm 1648. Hết chú thích. Mùa xuân năm Tân Dậu, ông bị bệnh qua đời, hưởng thọ 78 tuổi. Ông có để lại bài biểu rất thống thiết. Nhà vua đọc biểu than thở, tặng danh hiệu Tán Trị Tịnh Nạn Công Thần, đặt phong phụ quốc thượng tướng quân Chiêu Quận Công thụy hiệu là Cần Tiết. Dân chúng Quảng Bình nhớ ơn ông gọi là Bồ Tát, lập đền thờ ở Thạch Kim để thờ cúng. Hiển Tông Hoàng đế truy cấp cho ruộng cúng tế 3 mẫu và 100 dân đinh lo việc thờ cúng. Chú thích: Hiển Tông Hoàng đế, tức chúa Nguyễn Phúc Chu, 1691 đến 1725. Hết chú thích. Năm thứ tư đời vua Gia Long ban tặng là thượng đẳng công thần cho Tòng Tự ở Thái Miếu, ban phúc ấm cho cháu con về sau của ông, một người làm đội trưởng, lệnh cho nối đời lo việc giữ đền, cấp cho ruộng cúng tế 15 mẫu, phu chăm sóc mộ 6 người. Năm thứ 9 xếp vào hàng được tế tự ở miếu khai quốc công thần. Năm thứ 12 đời vua Minh Mệnh, ông được truy tặng khai quốc công thần, đặt phong tráng võ tướng quân, đổi thụy hiệu là Nghị Võ, phong Tĩnh Quốc Công, được tòng tự ở Thái Miếu. Năm thứ 16, được tòng tự ở Võ Miếu, lại lệnh cho địa phương sở tại tu sửa phần mộ. Nguyễn Hữu Hào là anh ruột của tôn thần, thời Hiển Tông Hoàng đế làm quan đến chức Quảng Bình Trấn Thủ Để Trấn. Ông có tiếng yêu thương quân lính, thân ái với quan dân. Ông mất năm Quý Tỵ, được vua phong tặng Đôn Hậu Chi Thần, ban thụy là Nhu Từ Chi Tử. Lúc nhỏ, từ năm thứ tư đời vua Gia Long, Nguyễn Hữu Cảnh được phong làm thượng đẳng tôn thần tỉnh Quảng Bình. Hoành phi của đình có nội dung rất hay. Một trong những hoành phi nêu bật vai trò của Nguyễn Hữu Cảnh đối với Nam Bộ và cả nước là bức Tướng Quân Quốc Lữ, tức là tướng quân là trụ cột nước nhà. Có một hoành phi do Hoa Kiều ở Châu Đốc kính tặng vào năm Dân Quốc thứ 16 là năm 1926, năm xây dựng xong đình, là bức Quy Trấn Nam Quốc, tức là quai danh trấn ngự nước Nam. Đa số hoành phi còn lại đều ca ngợi công ơn hoặc ghi tước vị của thần. Câu đối cũng có nội dung rất hay và phong phú. Chú thích: một vài trong số những câu đối này đã được chúng tôi dịch trong bài viết giới thiệu một số văn bản Hán Nôm ở đình Châu Phú, Châu Đốc, An Giang. trang 73 đến 78. Ở đây chúng tôi dịch lại các sửa chữa đôi chỗ cho chính xác hơn, đồng thời dịch thêm vài câu mới. Hết chú thích. Trong đó có ba câu ghi niên đại Thiệu Trị năm thứ 6 năm 1846, hai câu ghi niên đại Khải Định năm Canh Thân năm 1920. Nội dung chủ yếu của các câu đối ca ngợi công ơn khai thác phương Nam, ca ngợi đức hạnh, tính cách, lòng trung thành, oai danh trong và ngoài nước, sự tín nhiệm của hoàng đế, lòng kính cẩn nhớ ơn của mọi người, ca ngợi thế địa linh và vẻ nguy nga tráng lệ của ngôi đình. Ba câu đối đề niên hiệu Thiệu Trị. Phiên âm: Thác cảnh khai cương, thiên địa dĩ thời quy túc tướng, đình xa trú tiết, hán di tùy tại hữu linh từ. Dịch nghĩa: Mở cõi khai cương, thành tướng giỏi trong vòng trời đất, vào Nam phụng mệnh, lập đền thiên khắp chốn hán di. Chú thích: Hán di xưa chỉ Trung Quốc là Hán, và những nước nhỏ ở phía đông Trung Quốc là Di. Ở đây mượn chỉ nước ta và Campuchia. Hết chú thích. Câu đối thứ hai. Phiên âm: Khai thác quân thần, công tại biên thùy danh tại sử, trung thành chính khí, sinh di chân tướng tử di thần. Dịch nghĩa: Mở đất ơn người, công ở biên thùy tên trong sử, trung thành chính khí, sống là lương tướng, chết làm thần. Câu đối thứ ba. Phiên âm: Chân lạp Trần Thanh, đông phố Bách Niên Lưu Vĩ Tích, sầm giang tinh dẫn, tây thùy thiên cổ cảnh dư quy. Dịch nghĩa: Chân lạp bụi tan, đông phố trăm năm còn thánh tích, sầm giang sao rụng, cõi tây ngàn thuở kiếp oai danh. Chú thích: Đông phố tên gọi đất Gia Định thời chúa Nguyễn mở đất xuống dùng thủy chân lạp. Sầm giang tên chữ của sông rạch gầm ở Tiền Giang. Hết chú thích. Hai câu đối đề niên hiệu Khải Định. Câu thứ nhất. Phiên âm: Yết địa công quân, thiên tải phương danh truyền lạc sử, tại thiên linh sản, vạn dân triêm đức phái Long Giang. Dịch nghĩa: Mở đất công lao, ngàn năm tiếng thơm truyền sử lạc, giữa trời sáng rọi, muôn dân thấm đức gội sông Rồng. Câu thứ hai. Phiên âm: Tảo đảng Trần Thanh, chân lạp đương niên suy tướng lược, ngưỡng phu thánh quá, sầm giang thiên cổ trứ anh linh. Dịch nghĩa: Quét sạch bụi trần, chân lạp năm xưa tôn tướng giỏi, ngửa trong đức thánh, sầm giang ngàn thuở rõ oai linh. Một số câu đối tiêu biểu khác. Phiên âm: Trí dũng liêm ưu, lữ tiểu độc siêu tôn vũ tử, sự công bưu bính, sư trinh kham đối hán đình hầu. Dịch nghĩa: Trí dũng hơn người, điều binh hơn tài tôn vũ tử, cơ nghiệp rạng rỡ, cầm quân ngang sức hán đình hầu. Câu tiếp theo. Phiên âm: Nhân khai thuận khánh nhị thành, cao sơn tịnh đãi, nghĩa thác nam cương ngũ tỉnh, trường thủy đồng lưu. Dịch nghĩa: Nhân dựng thuận khánh hai thành, núi cao đáng sánh, nghĩa mở phía nam năm tỉnh, sông dài cùng xuôi. Chú thích: Thuận khánh là phủ Bình Thuận, nay là Ninh Thuận Bình Thuận, và phủ Diên Khánh, nay là Khánh Hòa. Năm tỉnh là năm trấn thuộc thành Gia Định đầu triều Nguyễn là Phiên An, Biên Hòa, Định Tường, Vĩnh Thanh, Hà Tiên. Hết chú thích. Câu tiếp theo. Phiên âm: Diện Bắc phụng thánh văn, thân động tam quân trương hổ lữ, hướng Nam dương thần vũ, công khôi lục tỉnh trứ long đồ. Dịch nghĩa: Trong lên Bắc dân lệnh cửu trùng, thân cầm ba quân dương quai trướng hổ, hướng về Nam rạng danh thần vũ, công dẫn sáu tỉnh phò nghiệp đế dương. Câu tiếp theo. Phiên âm: Nam ngạn đái tam giang, nhật ánh quan tiền thanh lãng phái, Bắc nguyên quành thất lĩnh, địa hình vũ hậu tối cao kiên. Dịch nghĩa: Bờ Nam dắt tam giang, óng ánh mặt trời luôn tĩnh khiết. Đồng Bắc ngang thất lĩnh, cao dài thế đất mãi lâu bền. Đình Châu Phú gắn liền với Nguyễn Hữu Cảnh, một danh thần đầu triều Nguyễn có công khai quang lập ấp, giúp ổn định và phát triển cuộc sống lưu dân vùng Tây Nam Bộ. Ngày nay tuy nằm giữa phố thị ồn ào, nhưng đình Châu Phú vẫn giữ được vẻ uy nghi cổ kính. Ngôi đình như là một trong những chứng nhân lịch sử của vùng đất Châu Đốc nói riêng và của tỉnh An Giang nói chung. Các yếu tố góp phần tạo nên giá trị của ngôi đình là lịch sử lâu đời, kiến trúc cổ kính và đặc biệt là hệ thống di sản Hán Nôm phong phú đa dạng. Do khuôn khổ bài viết có hạn, chúng tôi chưa thể giới thiệu toàn bộ di sản Hán Nôm của đình Châu Phú. Tuy nhiên, qua lịch sử hình thành, kiến trúc và một số tư liệu Hán Nôm nói trên, phần nào cho thấy đây là một ngôi đình có nhiều giá trị về lịch sử, văn hóa, nghệ thuật cần tiếp tục giữ gìn. Phần còn lại trong di sản Hán Nôm của ngôi đình này, chúng tôi hẹn dịp khác sẽ tiếp tục giới thiệu với quý độc giả. Nguyễn Đông Triều, Nguyễn Văn Hoài. Về hai ngôi đình đặc sắc ở Châu Đốc. 1. Đình Vĩnh Ngơn và Tôn Thần Nguyễn Hữu Lễ. Đình Vĩnh Ngơn, còn gọi là Trung Hưng Thần Miếu, được công nhận là di tích lịch sử kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh theo quyết định số 1230 trên QĐ trên CTUP ngày 21 tháng 5 năm 2002 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang. Sau đó được công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia theo quyết định số 1713 trên QĐ BVHTTGL ngày 2 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Việt Nam. Đình Vĩnh Ngơn tọa lạc tại đầu dàm kênh Vĩnh Tế thuộc ấp 3 xã Vĩnh Ngơn, nay là phường Vĩnh Ngơn, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, thờ tôn thần Nguyễn Ngọc Hầu, Nguyễn Hữu Lễ, chưa rõ năm sinh và năm mất. Phối thờ Thoại Ngọc Hầu, Nguyễn Văn Thoại. Mặt tiền đình nhìn ra kênh Vĩnh Tế, hông đình nằm dọc bờ sông Ba Thắc. Từ trung tâm văn hóa Châu Đốc, theo đường Trần Hưng Đạo đi ngang bến đò Cồn Tiên thẳng đến đầu kênh Vĩnh Tế. Nơi đây có bến đò Vĩnh Ngơn, qua đò là tới khu vực di tích. Ngôi đình đầu tiên được xây dựng trước khi Nguyễn Ánh lên ngôi. Vị trí cũ ở sau trường học Vĩnh Ngơn, cách địa điểm hiện nay 100 mét. Với vật liệu bằng cây lá đơn sơ, sau nhiều lần sửa chữa, đến năm 1929, ông Đốc Phủ Sứ Trương Tấn Dị đứng ra cùng ban quý tế dời ngôi đình về địa điểm hiện nay. Đình được lập ngói, xây tường gạch, cột gỗ tròn căm xe ở phần đại diện được giữ lại từ ngôi đình cũ, nhưng chân cột được tháp nối cao hơn 1 mét để cân đối cho ngôi đình về chiều cao và thể khối. Năm 1967, ông Nguyễn Văn Giỏi xây bàn hội đồng và lót gạch bông trước các bàn thờ để người dân lễ bái được sạch sẽ. Năm 1986, ông Nguyễn Văn Đính cho nâng nền để tránh ẩm mốc. Từ tháng 9 năm 1992 đến tháng 4 năm 2001, ông Lê Hoàng Mai là thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Châu Đốc, nay là thành phố Châu Đốc, làm trưởng ban quý tế, đã vận động nhân dân đóng góp sửa chữa tu bổ 11 lần cho di tích, gồm các phần ở ngôi chánh điện, xây dựng cổng tam quan vào tháng 10 năm 1992, sửa bậc thềm đình vào tháng 3 năm 1996, gia cố và lợp nóc mái nhà khói vào tháng 12 năm 1999, lót gạch tàu sân đình vào tháng 4 năm 2000. Trải qua nhiều lần trùng tu, nhưng ngôi đình đến nay vẫn giữ được kiến trúc của lần xây dựng năm 1929. Đình Vĩnh Ngơn được xây dựng trên diện tích 526 m², gồm đại điện, võ quy, võ ca, nhà khói, sân và cổng rào. Ngôi đình có 3 bộ nóc, kiểu dáng kiến trúc 3 gian 2 trái, tạo cho nội thất thêm rộng rãi thoáng mát. Nóc võ ca gắn bộ lưỡng long tranh châu, chất liệu sành tráng men xanh ngọc, xanh lam. Phía dưới là các bức phù điêu đắp nổi 4 con chim trĩ qua mẫu đơn. Trên các đường chân tượng và các đầu kèo có gắn các tượng kỳ lân, ngư hoa long. Trên đầu đao có gắn tượng hình rồng cách điệu. Hai góc trên nóc cổ lầu đắp nổi hình dơi, biểu hiện sự ấm no phước báo. Nóc phía trên đại điện gắn bộ lưỡng long tranh châu, phía dưới đắp phù điêu mai điểu. Kiến trúc của chánh điện được kết cấu theo kiểu dáng cổ lầu ba cấp mái, bốn cột chính, tứ trụ, cao vút tạo cấp mái trên. Mỗi cột chính có kèo đâm ra cột hàng nhì và vách. Phần kèo dư giấu kín dưới cấp mái thứ ba. Nhờ vậy ít bị ảnh hưởng nước mưa làm hư mục. Phần kèo dư chạy dọc trên thân các cây kèo đều được các thợ gia công đục đẽo chạm khắc nhiều đường nét hoa văn, lá, hoa, đầu rồng, dòm mây khá đẹp. Xung quanh các hàng cột còn có xiên thượng xiên hạ chạy dọc ngang, còn gọi là xà dọc xà ngang, gắn kết nhịp nhàng giữa xiên với cột và cột với kèo, tạo nên một khung sườn kiên cố có sức chịu lực cho toàn bộ khối kiến trúc khá cao. Trong nội đình có 4 hàng cột dọc, mỗi hàng có 8 cột, trong đó có 16 cột gỗ tròn căm xe đường kính 30 cm là dấu tích của thời kỳ đầu xây dựng đình. Có 18 cột tròn bằng hồ vôi, mỗi cột đều được đặt trên chân đế đá tảng tròn, có nhiều đường viền với mục đích bảo vệ chân cột không bị ngấm nước. Giữa các cột có các bao lam thành vọng nối liền từng đốt cột. Trên thân cột được gắn các tấm liễn đối bằng gỗ có chạm khắc, chạm nổi, rất công phu. Các hình rồng, bát tiên, tứ linh, dây lá. Bên trên khắc chim và nhiều hình tượng hoa văn làm tăng thêm phần phong phú hấp dẫn. Trong đó, nổi bật nhất là hai cuốn thư nghệ thuật chạm điêu luyện đường nét tinh xảo. Trên đầu cũng như dưới chân các tấm liễn được gắn các bức phù điêu. Hệ thống các bàn thờ và sự bố trí trong đình thể hiện rõ giai cấp xã hội, thứ bậc, chức sắc của thời phong kiến, nhất là vấn đề tín ngưỡng tâm linh của người dân. Bàn thờ chính được đặt nơi trang trọng nhất ở đại điện. Nơi đây, thờ thần Nguyễn Hữu Lễ với các hiện vật thờ tự mang tính lịch sử, cao như bài vị, hòm sắt, khám thờ, lá sắt. Ngoài ngôi Long Đình, ở đây còn có 21 bàn thờ cổ bằng gỗ được cẩn xà cừ hoặc chạm khắc các điển tích xưa hoặc mai, cúc, điểu. Hầu hết các vật thờ đều được trang trí lộng lẫy với những màu sắc sơn son thép vàng rực rỡ và đường nét chạm khắc tinh vi qua các hình ảnh lưỡng long tranh châu, rồng lượng cùng nhiều bức hoa mai, dây lá, dơi, lựu. Mặt dựng giữa hai nóc mái thể hiện nhiều tranh sơn thủy, được các danh họa vẽ rất nhiều khuôn tranh mang đậm nét nghệ thuật truyền thống, bao gồm các loại chim thú, hoa lá, cảnh vật sống động ở Vĩnh Ngơn. Nét đẹp về kiến trúc và nghệ thuật của ngôi đình là tiêu biểu cho di sản văn hóa của dân tộc Việt Nam. Các tài liệu văn hóa có ý nghĩa sâu sắc ở đình cần được bổ sung vào kho tàng văn hóa lịch sử của tỉnh An Giang. Theo tư liệu và hồ sơ di tích do Ban Quản trị Đình Vĩnh Ngơn cung cấp, sự tích về tôn thần Nguyễn Hữu Lễ được chép lại như sau. Năm 1774, khi Trịnh Sâm tiến đánh Phú Xuân, Định Dương Nguyễn Phúc Thuần chạy vào Quảng Nam, lập cháu là Nguyễn Phúc Dương làm Đông Cung và chia quân hai mặt chống cự. Ít lâu sau, đạo thủy bộ Tây Sơn tấn công, nên chúa Nguyễn bỏ chạy. Định Dương cùng một người cháu khác là Nguyễn Ánh xuôi thuyền vào Nam nhằm chiêu mộ tân binh. Năm 1777, quân Tây Sơn tấn công vào Sài Gòn. Định Dương chạy xuống Rạch Chanh, được Nguyễn Ánh phò tá xua quân Đông Sơn tiếp viện. Nguyễn Ánh rước Định Dương chạy về Long Xuyên, Cà Mau xưa. Quân Tây Sơn sau thời gian ráo riết truy tìm đã bắt được Định Dương đem giết. Cháu là Công Tôn, Nguyễn Phúc Ánh may mắn thoát thân dội dắt đoàn tùy tùng chạy đến biên giới, dự định qua đảo Thổ Châu cầu viện quân Xiêm. Được tin, tướng Tây Sơn ráo riết đuổi theo. Chú thích: sự kiện năm 1777. Trong hồ sơ ghi chép là năm 1776. Chúng tôi sửa lại theo sử liệu. Hết chú thích. Giáp biên địa là khu vực hoang vu, mọc đầy tre rừng, đất trũng thấp, mương rạch chằng chịt. Do dấu chân voi di chuyển lâu ngày tạo thành kinh lạch. Nơi đây có gò nổi, dân địa phương ở thành xóm nhỏ, nhiều nhà tranh vách lá, cột tre tạo dựng đơn sơ. Để bảo vệ an ninh, họ đề cử một người biết chữ nho, biết võ làm thôn trưởng. Đó là Nguyễn Hữu Lễ. Ông chỉ huy một số tráng đinh gìn giữ xóm làng. Muốn ra vào nội thành, thôn trưởng Nguyễn Hữu Lễ có sáng kiến chế tạo cầu quay, khỏi lội qua mương lạch. Phần giữa cầu đóng bộ trụ cột to, bốn góc có bốn cây chõi túm sát đầu kiền cứng cây trụ. Then cầu đặt tấm ván danh mộc dài, giữa đục cái lỗ hổng trồng lên đầu cây trụ như cái ngõng cối xay. Hai người túc trực sẵn hai đầu, muốn qua mương phải xoay tấm ván nằm xuôi cho đầu ván cầu đặt lên bờ để giữ thăng bằng. Xuồng ghe muốn vào mương phải đợi nước lớn kéo tấm ván chừa lối trống. Để thuận tiện cho nhiều người đi cùng một lúc, hai bên tấm ván cầu, ông thôn trưởng đóng thêm ván be ra lớn thêm độ 5-7 tấc. Nói chi người đi bộ, ngựa chạy qua cũng lọt. Mỗi đầu cầu buộc sợi dây đỏi, cho hai người chung sức kéo lúc gặp tình trạng khẩn trương. Khi Nguyễn Dương thua chạy về phía biên giới, đã sai người liên lạc với thôn trưởng, nên qua cầu dễ dàng. Để chặn quân Tây Sơn sắp đuổi tới, thôn trưởng sai Tráng Đinh rút ván chừa trục cầu chơi vơi giữa mương. Kịp đến nơi, quân Tây Sơn thấy chiếc cầu bị phá, liền đốn tre kết bè vượt qua mương. Quân Tây Sơn phải khó khăn lắm mới qua đến bên kia sông, thì Nguyễn Ánh đã chạy thoát. Nguyễn Huệ rất tức giận vì không tiêu diệt được quân Nguyễn Ánh, nên bắt dân làng ra hỏi người cầm đầu. Trước tình hình căng thẳng đó, ông Nguyễn Hữu Lễ đã đứng ra nhận tội và bị giết. Người dân địa phương vô cùng thương tiếc nên xây dựng ngôi đền thờ Nguyễn Hữu Lễ và tôn kính ông như một vị thần vì ông dám liều mình giúp Chúa cứu dân. Về sau, khi Nguyễn Ánh phục quốc lên ngôi vào năm 1802, lấy niên hiệu Gia Long, vua tưởng nhớ đến công ơn của Nguyễn Hữu Lễ nên phong làm thần thành hoàng cho làng Vĩnh Ngơn. Từ đó, người dân địa phương rất vui mừng, phấn khởi, một lòng cung kính, ngày đêm nghi ngút khói hương thờ cúng. Đền Vĩnh Ngơn được thành lập trước khi Nguyễn Ánh lên ngôi, tức là đến nay đã hơn 200 năm. Vị thần được thờ là Nguyễn Hữu Lễ, một người nông dân ở làng Vĩnh Ngơn giữ chức thôn trưởng, có công giúp Nguyễn Dương thoát khỏi sự truy đuổi của quân Tây Sơn và dũng cảm hy sinh cứu Chúa. Sau khi lên ngôi, vua Gia Long sắc phong cho Nguyễn Hữu Lễ làm thành hoàng nghĩa dũng Hữu Lễ Nguyễn công tôn thần, ban tặng bốn chữ nghĩa khí trung hưng. Đến niên hiệu Khải Định năm thứ 9 năm 1924, gia phong làm Đoan Túc Dực Bảo Trung Hưng Tôn Thần. Trong đình hiện còn bức hoành phi ghi tước hiệu của Nguyễn Hữu Lễ là Nguyễn Ngọc Hầu, lập năm Mậu Dần, có lẽ là năm 1818 trong niên hiệu Gia Long. Công lao của Nguyễn Hữu Lễ là sự ngưỡng vọng của người dân đối với ông được thể hiện rõ ràng qua di sản Hán Nôm, đặc biệt là câu đối hiện còn lưu giữ tại đình. Theo khảo sát của chúng tôi, tư liệu Hán Nôm còn lưu giữ tại đình gồm 23 câu đối, 8 hoành phi, 1 sắc thần. Trong đó có một số câu đối tiêu biểu nêu bật công lao, quá trình chiến đấu hy sinh của Nguyễn Hữu Lễ và lòng ngưỡng vọng của người dân. Nguyễn Hữu Lễ vốn là một nông dân tại địa phương, được người dân tín nhiệm bầu làm thôn trưởng. Ngoài những lúc làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho người dân, ắt là ông cũng phải cày cấy, tham gia lao động sản xuất như mọi người. Phiên âm: Trấn ngoại biên Thùy Nhân hạnh phúc, tại nội canh điền dân thu vinh. Dịch nghĩa: Giữa cõi biên Thùy nhân dân hạnh phúc, cài nơi đồng áng thôn xóm được mùa. Với vai trò là trụ cột, không phụ lòng tin cậy của mọi người, Nguyễn Hữu Lễ đã đem an vui no ấm đến khắp thôn làng. Với tinh thần cảnh giới cao, biết nhìn xa trông rộng và tính thông minh vốn có, ông cho làm cầu quay vừa để tiện lợi cho việc lưu thông, vừa có thể rút ván tiệt đường khi có biến. Nhờ vậy, trong thời gian Nguyễn Dương lánh nạn tại đây, khi đại quân Tây Sơn truy đuổi Nguyễn Dương rầm rộ kéo đến, ông đã sai người rút ván chặn đường truy đuổi của quân địch, giúp Nguyễn Dương đủ thời gian bỏ trốn. Sự kiện này được ghi lại súc tích qua câu đối như sau. Phiên âm: Nhân nhược tiệt kiều, nhất điểm đang tâm phổ tế, quân tri đại mệnh, bách niên kháng thưởng trùng quan. Dịch nghĩa: Người kịp rút cầu, một tấm lòng son tỏa khắp, vua cầm mệnh lớn, trăm năm nhìn ngắm hào quang. Giúp Nguyễn Dương thoát nạn, sự kiện này không những gắn liền với công lao của Nguyễn Hữu Lễ mà còn trở thành tấm gương cho lòng trung quân ái quốc cho các bề tôi sau này và cũng là điểm son trong lịch sử Dương triều nhà Nguyễn. Phiên âm: Ngọc lộ vô trần, dạng cổ quân danh như tại, kim kiều hữu kính, thiên niên tế thế xương thời. Dịch nghĩa: Sư ngọc chẳng bụi trần, muôn thuở tiếng thơm còn mãi. Cầu vàng như gương sáng, ngàn năm đời thạnh vẫn vang. Từ một thôn trưởng, với lòng dũng cảm, trung thành, sẵn sàng hy sinh vì Chúa, vì dân, vì sự nghiệp trung hưng, Nguyễn Hữu Lễ đã trở thành một vị tôn thần được các vua triều Nguyễn và người dân nhớ ơn ngưỡng vọng. Phiên âm: Bất khiếp Ngụy Cường, đương nhật kính chân di xã trưởng, vô tàm sĩ nghĩa, thiên thu khâm chính thị tôn thần. Dịch nghĩa: Không sợ bảo cường, đương thời tôn kính, xứng danh xã trưởng. Chẳng mờ nghĩa khí, ngàn năm ngưỡng vọng, đáng bậc tôn thần. Phiên âm: Thành đại sự, dĩ trung tâm nhất sinh thôn trưởng, ngưỡng trung hưng, ư tráng chí vạn cổ do tồn. Dịch nghĩa: Nên đại sự với lòng trung một đời thôn trưởng, giúp trung hưng nhờ chí cả muôn thuở luôn còn. Với công trạng to lớn sinh thời và ơn hiển linh giữ nước giúp dân sau khi tả thế, tôn thần Nguyễn Hữu Lễ được xem là phúc tinh của làng, được Dương Triều ban sắc phong cho nhân dân thờ phụng muôn đời. Phiên âm: Nhất lộ phúc tinh di, tam phái vĩnh bình phổ tế, cửu trùng gia vĩ tích, thiên thu trở đậu tăng quan. Dịch nghĩa: Một đường sao phước chuyển luân, ba nhánh bình yên nhờ cứu giúp. Chính tầng ghi thêm công lớn, ngàn năm thờ cúng mãi sáng ngời. Chú thích: Ba nhánh, nguyên văn là tam phái, có lẽ nói ba miền của đất nước, chỉ cả nước. Hết chú thích. Ngày nay, trải qua sự hưng phế của thời gian, ngôi đình vẫn giữ được nguyên vẹn nét xưa, là nơi lui tới của khách thập phương để tham quan chiêm bái. Ngôi đình trở thành một trong những biểu tượng văn hóa truyền thống của vùng đất An Giang. 2. Đình Vĩnh Tế và danh tướng Thoại Ngọc Hầu. Đình Vĩnh Tế là công trình kiến trúc cổ nằm trong cụm di tích danh thắng núi Sam. Trước đây, đình thuộc xã Vĩnh Tế, nay thuộc phường núi Sam, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Đình nằm cạnh trục giao thông vòng quanh núi Sam, cách trung tâm thành phố Châu Đốc 6 km. Đình Vĩnh Tế thờ danh tướng tôn thần Thoại Ngọc Hầu được xây dựng từ nửa đầu thế kỷ thứ 19. Lần đầu tiên đình được xây dựng tại chân núi Sam bằng vật liệu đơn sơ, về sau dời đến địa điểm hiện nay cách vị trí cũ 50 mét. Đây là lần trùng tu toàn diện nên đình có kết cấu hoàn chỉnh và khang trang như hiện nay. Tổng quan đình Vĩnh Tế gồm cổng, hàng rào, sân có các miếu thờ thần nông, bạch mã thái giám, ngũ hành và sơn quân. Các công trình chính gồm chánh điện, võ quy, đông lan và tây lan. Tất cả tạo nên một tổng thể kiến trúc cân đối hài hòa, phù hợp với nét cổ kính của di tích. Đình Vĩnh Tế được xây dựng trên triền núi với diện tích gần 2.000 m2. Nền đình được tôn cao 60 cm, xây viền đá núi, lót gạch tàu, cột bằng gỗ căm xe dạng tròn, vách tường được xây bằng đá, tô hồ vôi ô dước. Đình chính có hai bộ nóc, mái lợp ngói đại ống, đầu các mái gắn dìm ngói hình đồng tiền tròn và hình lá. Chính diện ba cấp mái nóc cổ lầu, võ quy hai cấp, bờ nóc gắn lưỡng long tranh châu, bát tiên. Các đầu kiềm gốc mái gắn ngư quá long, kỳ lân, dòm mây. Mặt dựng hai bên hông và mảng giữa hai cấp mái đắp đổi phù điêu dơi ngậm đồng tiền. Phong cảnh làng quê sông nước thanh bình. Tứ trụ ở đại điện cao tạo thông thoáng cho các cấp mái đưa ánh sáng vào không gian nội thất. Các kèo đâm nối cột chính và cột hàng nhì tạo cấp mái giữa, kèo quyết nối cột hàng nhì ra mảng vách. Đầu dư của các kèo được chạm khắc các đường chỉ, hoa văn sóng nước vân mây, dây hoa lá cách điệu làm tăng giá trị mỹ thuật cho bộ khung sườn của đình. Hệ thống các xiên thượng xiên hạ đóng vai trò gắn kết giữa xiên với cột, cột với kèo tạo thế bền vững của khung sườn, đủ sức chịu đựng đối với toàn bộ các mái ngói. Đình có 4 hàng cột gỗ theo chiều ngang, 8 hàng theo chiều dọc. Từng chân cột được kê trên đế bằng đá xanh chạm các khớp đường thẳng và hình tròn ngộ nghĩnh, làm đẹp cho chân cột và không bị thấm nước. Nội thất đình Vĩnh Tế được trình bày đẹp mắt bởi hệ thống các tác phẩm nghệ thuật, các bộ bao lam thành vọng, hoành phi, liễn đối. Thân cột được trang trí liễn gỗ dạng phẳng hay dạng ốp cột. Đầu và chân liễn được gắn các bức chạm hình bầu hay cuốn thư. Các bộ bao lam thành giọng được chạm lộng sắc sảo, các chủ đề tứ linh tứ quý. Các hán tự và hoa dây lá trên các bức hoành phi được chạm nổi. Các khánh thờ được chạm khắc cầu kỳ, các loài chim thú quý, hoa thiên cỏ lạ. Mỗi tác phẩm nghệ thuật dù chạm hay khắc đều được sơn son thép vàng. Đó là màu chủ đạo, vừa làm tăng giá trị trong kỹ thuật chế tác, vừa tạo nét uy nghiêm cho không gian thờ tự. Việc bố trí bàn thờ và vật thờ trong đình thể hiện sự phân thứ cấp bậc chức sắc trong xã hội phong kiến. Nghi thức thờ tôn thần Thoại Ngọc Hầu được đặt nơi tôn nghiêm nhất ở đại điện. Các đồ vật thờ đều có giá trị cao về nghệ thuật và lịch sử, như khánh thần, long dị, long đăng, trò quả. Hai bên bàn thờ Thoại Ngọc Hầu là bàn thờ Tả Bang và Hữu Bang. Hai vách hông đặt các bàn thờ Tiền Hiền, Hậu Hiền, Tiền Hương Chức, Hậu Hương Chức. Hầu hết các bàn thờ cổ có 13 bàn, được làm theo kiểu chân quỳ, thân bàn chạm lộng hay chạm nổi, cẩn xà cừ nhiều sắc màu lấp lánh. Các bức tranh sơn thủy trên các viền diêm mặt dựng giữa hai cấp mái bên trong và ngoài ngôi đình, với nội dung phong phú diễn tả cảnh vật quê hương, các loại chim thú, hoa lá, tứ thời, gợi nhớ về cảnh sắc xưa, tạo nên nét đẹp khó phai mờ. Chữ Hán được sử dụng trên các bàn thờ miếu thờ hoành phi, liễn đối, long dị, sắc thần, có giá trị nội dung điển hình cho nền triết học Đông Phương đã tồn tại từ thời đại phong kiến cho đến ngày nay. Đó cũng là di sản văn hóa của dân tộc ta còn lưu giữ được tại vùng biên giới này. Thoại Ngọc Hầu là vị tướng giỏi và trung thành với chúa Nguyễn, có công lớn trong việc khai mở và bảo vệ vùng đất mới An Giang. Ngoài việc đào kinh Vĩnh Tế, đắp đường, ông còn lập nên nhiều làng ở An Giang, tạo điều kiện cho cư dân phát triển. Năm Minh Mạng thứ 10, năm 1829, ông bị bệnh và mất tại Châu Đốc vào ngày 6 tháng 6 năm Kỷ Sửu, năm 1829, hưởng thọ 68 tuổi. Hiện tại, ngôi mộ ông được gìn giữ nguyên vẹn tại khu Sơn Lăng núi Sam. Ngày 18 tháng 8 năm Kỷ Sửu, năm 1829, Thoại Ngọc Hầu được vua Minh Mạng phong sắc là vị thần, được thờ tại đình Vĩnh Tế. Sự kiện gìn giữ đó được ghi nhớ qua câu đối còn lưu tại đình. Phiên âm: Hiển ngã hoàng quy, công tại biên thùy danh tại sử. Tấu thanh mang cảnh, sinh di tướng soái tử di thần. Dịch nghĩa: Làm hiển hách quai vua ta, công sáng biên thùy tên trong sử. Giúp lặng trong vùng di rợ, sống làm tướng soái thác thành thần. Về sau, đình Vĩnh Tế được vua Khải Định ban sắc gia phong thần Thoại Ngọc Hầu ngày 25 tháng 7 năm 1923. Đình Vĩnh Tế trải qua bao thăng trầm lịch sử, nhiều lần được trùng tu nhưng vẫn giữ được nét cổ kính vốn có. Điều đáng ghi nhận là qua các giai đoạn hình thành và phát triển, đình Vĩnh Tế được các cấp chính quyền, ban quản trị lăng miếu núi Sam cùng nhân dân địa phương có ý thức giữ gìn chăm sóc tốt cho ngôi đình. Hàng năm, được sự phối hợp của các cấp chính quyền, các ngành, lễ hội đã diễn ra đúng thời gian trong không khí trang nghiêm và long trọng theo nghi thức truyền thống của đình làng Nam Bộ. Đình Vĩnh Tế được Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang xếp hạng là di tích kiến trúc nghệ thuật theo quyết định số 1249 trên QĐ CTUP ngày 21 tháng 5 năm 2002. Một số câu đối tiêu biểu tại đình Vĩnh Tế. Câu 1. Phiên âm: Phụng mệnh hoàng triều, anh phong tiêu vạn cổ, khai công thủy đạo, hậu trạch trứ thiên thu. Dịch nghĩa: Phụng mệnh triều đình, anh phong người muôn thuở, khơi dòng công lớn, đức trạch sáng ngàn năm. Câu 2. Phiên âm: Hấu sơn thắng cảnh, vạn cổ hoàng khai, vũ trụ hồng đại đạo. Vĩnh Tế linh từ, thiên thu như tại, đức trạch nhuận lê dân. Dịch nghĩa: Núi Sam cảnh đẹp muôn thuở, mở mang vũ trụ người đạo lớn. Vĩnh Tế đền thiên ngàn năm còn đó, đức trạch khắp lê dân. Câu 3. Phiên âm: Vĩnh địa sơn phường, công chi thác thiên thu do tại, tế hà thủy đạo, công chi công đương thế di thần. Dịch nghĩa: Đất Vĩnh Tế những xóm làng, công khai thác ngàn năm vẫn đó. Sông Vĩnh Tế khơi dòng lớn, ơn của ông thuở đó xưng thần. Câu 4. Phiên âm: Hấu lĩnh kỹ tằng, thanh quy chiêu vũ trụ, châu giang nhất đái, tiết liệt trọng sơn hà. Dịch nghĩa: Núi xa mấy tầng, thanh danh ngời vũ trụ, dòng châu một dải, khí tiết rạng sơn hà. Câu 5. Phiên âm: Trung hiếu mãn toàn, hộ quốc khai cương lưu vạn thế, nghĩa nhân tinh túy, tí dân thác thổ hiển thiên thu. Dịch nghĩa: Trung hiếu vẹn tròn, giữ nước giúp dân truyền muôn thuở, nghĩa nhân tinh túy, mở mang cương thổ sáng ngàn năm. Câu 6. Phiên âm: Quốc tứ sơn danh, tịnh giữ càng khôn dựng dục, thánh ban hà hiệu, hợp đồng giang hải chung linh. Dịch nghĩa: Tên núi vua bang sánh với càn khôn sinh dưỡng, tên sông thánh đặc hợp cùng sông biển chung linh. Câu 7. Phiên âm: Vĩnh tế linh từ, cổ trũng thánh nương, giảng lai thông cù chiêu lữ vọng, hấu sơn thắng cảnh, thiền quan bảo tháp, sư đồ diễn phạn hướng thần chung. Dịch nghĩa: Vĩnh tế đền thiên, mộ cổ thánh nương, đường lớn giảng lai đón chân lữ khách, núi sam cảnh đẹp, cửa thiền bảo tháp, thầy trò kinh kệ vẳng tiếng chuông mai. Nguyễn Đông Triều.